Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải. Có bạn nào đã từng lập kế hoạch và cuối cùng là thấy nó chẳng đi tới đâu hết? Nào là chúng ta lên to-do list những việc cần làm hàng ngày, 5 việc quan trọng cần làm hàng ngày, nhưng cuối cùng thì lại thấy là căng thẳng, vắt óc ra để suy nghĩ xem thử là ngày hôm nay cần làm gì, cuối cùng cũng không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu như chúng ta không lập kế hoạch đó, thì mình lại thấy là một ngày thật là nhạt nhẽo, nhàm chán, sợ mình là vô dụng, vô bổ. Nếu mà không làm kế hoạch thì sẽ cảm thấy là không thành công, thất bại. Chúng ta nghe theo lời khuyên của những người đi trước là cần đặt mục tiêu và lập kế hoạch. Bản chất của những hành động, thói quen, quan điểm sống thật sự là vốn dĩ bản thân nó là không có vấn đề gì hết. Ngay cả cái việc là bạn ngồi im, không hành động, không làm việc gì thì bản thân nó cũng không có vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta không cho phép mình được yên tĩnh như vậy, chúng ta cho rằng đó là thất bại này nọ, thì chính những cái quan điểm sống đó làm cho cái việc đó trở nên có vấn đề. Và ở cái việc mà chúng ta tự ép mình rằng phải lập kế hoạch, phải làm việc có ích, phải tận dụng thời gian, thì chính cái điều phải này nó lại là vấn đề. Nó làm cho chúng ta trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Chúng ta sao chép y nguyên cái lối sống của một vị thầy nào đó, của một cái người dẫn dắt, một người thành công, hoặc đơn giản là một cái hình mẫu nào đó mà chúng ta thần tượng, chúng ta theo đuổi. Chúng ta sao chép cái lối sống đó. Việc lập kế hoạch, lên mục tiêu hay là dậy sớm để thành công cũng vậy đó. Chúng ta sống theo cái khuôn mẫu đó. Nhiều khuôn mẫu từ bé đến lớn chúng ta sống theo, mà chúng ta không bao giờ đặt ra một cái câu hỏi rằng là chiếc khuôn đó có vừa vặn với mình hay không. Hay là chúng ta nghĩ rằng là cái khuôn mẫu đó đã có từ xa xưa tới bây giờ rồi, có từ bao đời rồi thì làm sao mà sai được. Hoặc là cái giáo dục đó đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi, nếu mà sai là chỉ có chúng ta sai thôi, chứ làm sao mà thầy cô, nhà khoa học, sách giáo khoa sai được. Chỉ có chúng ta là người sai thôi. Và có bạn nào đã từng lập kế hoạch nè, xác định mục tiêu nè, vẽ bức tranh mục tiêu 5 năm, 10 năm, hoặc là dùng sức mạnh tiềm thức hoặc là NLP để đạt được kế hoạch không ạ? Bản thân Hải là cái người đi học NLP và ứng dụng cả sức mạnh tiềm thức, vẽ ra một cái bức tranh để order nhiều thứ về cho mình. Và thực sự là nó đúng nha mọi người, nó có kết quả nha. Nhưng mà khi chúng ta đặt mục tiêu và lên kế hoạch á, sẽ luôn luôn có những thứ ngoài kế hoạch nó xảy đến. Cuộc sống này nó có nhịp điệu riêng mà. Mà chúng ta cứ chống lại cuộc sống và buộc cuộc sống phải đi theo cái kế hoạch của mình, thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều sức lực và năng lượng đó. Hải từng thấy một cái bài viết như thế này, mọi người cùng nghe với Hải nha. Bản kế hoạch là cách phụ nữ thông minh viết về cuộc đời mình. Sống không có bản kế hoạch cuộc đời, bạn cũng giống như một người lữ khách mù ngoại ngữ đến tham quan một thành phố xa lạ mà không có tấm bản đồ trong tay. Phụ nữ sống không có kế hoạch thường dễ đau khổ và yếu đuối, cũng như gặp phải các vấn đề về tâm lý nhiều hơn so với các phụ nữ có kế hoạch. Theo các chuyên gia tâm lý phân tích, phụ nữ vốn có nhiều nỗi sợ, bla 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 bla. Đọc cái đoạn đầu tiên thôi là Hải thấy hơi mắc cười rồi mọi người. Tại vì thực ra bài viết này không có sai, nhưng mà nó chỉ xử lý được cái phần ngọn thôi, chứ không có xử lý tận gốc. Vì khi chúng ta có nhiều nỗi sợ nên chúng ta mới lập kế hoạch. Lập kế hoạch cho đỡ sợ. Còn giải quyết tận gốc vấn đề ấy, thì chúng ta hành động theo tình yêu, chứ không phải là lập kế hoạch và sống theo nỗi sợ. Lập kế hoạch cũng vui, cũng tốt, nhưng chúng ta cũng phải biết được rằng là có nhiều thứ nó chả đi theo kế hoạch của mình. Vậy thì làm sao để mình không bị dằn mặt chính mình bởi những cái kế hoạch này? Người ta thường nói là người tính không bằng trời tính. Cái đoạn mà Hải nghe là một người lữ khách mù ngoại ngữ đến một thành phố xa lạ, Hải lại thấy thú vị đó mọi người. Đây là một cái cơ hội để cho chúng ta một trải nghiệm mới, dùng những ngôn ngữ tượng hình, và biết đâu đó chúng ta gặp được ai đó, một sự kiện nào đó, một tình huống nào đó mà có rất là nhiều thứ để chúng ta khám phá. Chứ đâu hẳn là một người mù ngoại ngữ đến một thành phố xa lạ là sẽ đầy rẫy những cái khó khăn đâu. Cũng sẽ có những trải nghiệm rất thú vị mà. Khi mà không có bản đồ trong tay cũng rất là thú vị mà mọi người. Chúng ta sẽ được đi đến đâu, khám phá những đâu chúng ta hoàn toàn không biết được. Nó rất là thi vị và thú vị, gặp gỡ những ai, đi đến những cột mốc nào. cuộc sống nó gửi gắm rất là nhiều đến và chúng ta đón nhận chúng ta khám phá. Còn ok, chúng ta đi đúng kế hoạch cũng được, nhưng đôi khi là nó không có đón nhận được những cái vui vẻ và mới lạ. Bạn đã bao giờ bạn cảm nhận được cái sự thú vị khi mà bạn không có bản đồ, bạn đi khám phá một vùng đất mới chưa? Rồi, và chúng ta được dạy dỗ là chúng ta phải sống có mục tiêu, có mục đích, có kế hoạch. Đi đâu đó là cũng phải lên kế hoạch, lập mục tiêu, lập vấn đề. Và chúng ta cũng dạy lại cho con cái chúng ta điều đó. Và đây thực sự là một kỹ năng rất là tốt. Nhưng là một kỹ năng tốt chứ không phải là một kỹ năng duy nhất. Nếu lúc đó bản thân mình hoặc bản thân con cái của chúng ta chưa có muốn lập kế hoạch thì sao ạ? Mà chúng ta cứ ép là phải lập kế hoạch. Khi mà chúng ta coi cái việc lập kế hoạch và đặt mục tiêu là công cụ duy nhất để thành công, đây là công cụ duy nhất để giải quyết cuộc sống một cách dễ dàng, khi mình coi nó là duy nhất thì đây là vấn đề. Đa số chúng ta cho rằng là trong cuộc sống luôn luôn phải biết trước cuộc sống như thế nào. Nếu không biết trước là thất bại, và dồn toàn bộ năng lượng của chúng ta là phải làm sao mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, đúng như mình mong muốn. Chúng ta dồn hết năng lượng của chúng ta vào những cái giả định đó, không chừa lại một cái khoảng không nào cho những cái sự linh hoạt và uyển chuyển ở trong cuộc sống. Tuần sau là như thế nào thì lên kế hoạch y xì, xử lý mọi việc. Nếu có nhiều việc không xảy ra theo kinh nghiệm hay bản kế hoạch của mình thì chúng ta lại đang bị kẹt vào đó, loay hoay gỡ rối để làm sao nó y như cái kế hoạch, thì chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều tiềm năng khác mà nó đang mang đến cho chúng ta. Ví dụ như là khi mà chúng ta soi đèn pin, chúng ta chỉ soi vào một góc phòng thôi thì làm sao mà bằng việc chúng ta bật đèn lên, chúng ta soi cả phòng, chúng ta đón nhận tất cả mọi thứ. Khi chúng ta đi dạo ở trong một vườn hoa mà chúng ta chỉ tập trung vào một bông hoa, một mục tiêu, một bản kế hoạch, thì làm sao chúng ta thấy được vẻ đẹp của cả vườn hoa, của những bông hoa bên cạnh khác, dù là hoa dại hay cỏ hay nhiều loài hoa khác, luôn luôn có những cái vẻ đẹp ở những bông hoa nhỏ, cũng như là những cái vẻ đẹp ở những khoảnh khắc đời thường của cuộc sống. Thì chúng ta quá tập trung vào một bông hoa thì chúng ta sẽ quên đi hết những cái điều đẹp đẽ khác của cả một vườn hoa, những con người mà ta gặp, những trải nghiệm mà ta đi, những việc mà nó đến với ta, thì có thể nó sẽ dẫn chúng ta đến với rất nhiều điều tuyệt vời khác. Nhân duyên dẫn đi biết bao nhiêu là nơi tuyệt vời, gặp gỡ biết bao nhiêu là người. Nhưng mà khi chúng ta coi việc lập kế hoạch, sống có mục tiêu là duy nhất, thì chúng ta đã bỏ lỡ những cái đó của hiện tại, mà nó bị che mờ đi bởi những cái lo lắng dự định tương lai. Ví dụ như là đợt dịch vừa rồi đi, thì Hải là cái người rất là thích thiên nhiên, thì mỗi năm Hải cũng sẽ đi đâu đó để khám phá thiên nhiên. Nhưng mà khi dịch, mình không đi ra khỏi Sài Gòn được, thì không lẽ bây giờ mình lại khó chịu, tức tối, dằn vặt, chịu đựng rằng thôi hết dịch mình sẽ đi bù? À nhưng không, đây chỉ đơn giản cái nhu cầu ốc của mình là mình thích thiên nhiên thôi. Vậy thì lúc này mình khám phá Sài Gòn, mình lên mạng kiếm, rồi mình tự đi rất là xa xuống Tít, quận 9, Thủ Đức, mình tìm ra được một cái vườn sen, không khí rất là trong lành, mát lành, có trâu, có bò, có cỏ, nó rất là đồng quê và thiên nhiên, thì đúng cái nhu cầu của mình rồi, mình chỉ cần thiên nhiên thôi mà. À thì bây giờ mình chưa có đi xa được thì mình cũng tận hưởng những cái trải nghiệm này. Mình cứ tùy cơ ứng biến. Trong công việc và cuộc sống cũng vậy. À, có những năm Hải rất là gồng mình lên, Hải đi kiếm một người thầy, một người dẫn dắt, nhưng mà không ra. Năm dịch vừa rồi mình thả lỏng hơn thì mình lại đón nhận được rất là nhiều cái nhân duyên tuyệt vời. Thì chúng ta có dám đón nhận, sống mà tận hưởng nó hay chưa, hay là vẫn chạy theo những cái nỗi sợ và lập kế hoạch? Và khi mà Hải cho mình được sống ở trong cái khoảng thời gian là không lập kế hoạch đó, thì Hải cảm thấy nó rất là tuyệt vời, nó rất là tự do, thoải mái, thanh thang, việc tới đâu làm tới đấy, nó rất là linh hoạt. Thì lại có một cái vướng mắc ở đây mà Hải chia sẻ cho mọi người luôn, đó là mình lại ép mình vào cái việc là không được ra mục tiêu nữa, không được sống theo cái việc có kế hoạch nữa. Ngày trước mình lập kế hoạch mình rất là căng thẳng, từ khi mình buông nó ra mình sống nhẹ nhàng thoải mái lắm. Nhưng bây giờ khi bản thân cần sắp xếp cuộc sống công việc thì mình lại cho mình rằng là mình không được lên kế hoạch nữa. Ví dụ như là khi đi chơi thì ok, mình có thể thoải mái họ tới đâu đi tới đó khám phá tận hưởng. Nhưng mà khi mà mình có những cái chuyến đi mà đông đúc nhiều người, mình cần lên kế hoạch, lập kế hoạch để cho cái cuộc đi chơi này nó thú vị hơn, nó mượt hơn, mấy giờ xuất phát, ăn uống ở đâu hay như thế nào, thì ok, mình lập kế hoạch và mình vẫn thuận theo những cái điều mọi thứ đang đến, chứ không phải là vì những cái lo lắng sợ hãi bồn chồn của mình mà mình lập kế hoạch. Và gần đây thì Hải cũng bắt đầu lập kế hoạch khi mà có nhiều việc hơn, đó là làm podcast nè, xây dựng lại TikTok, YouTube, vẫn dành thời gian cho đầu tư crypto và tìm hiểu về đất bất động sản. Công việc cá nhân, bạn bè, gia đình thì một ngày nó bắt đầu nhiều việc hơn, thì Hải bắt đầu sắp xếp và lên kế hoạch để cho nó thuận tiện hơn. Thì cái việc này nó khác hẳn với cái việc là thức dậy mỗi ngày mà mình không có việc gì hết, việc mình không có nhiều. Trước đây việc nó thư thả hơn, nó không nhiều, thì lại ép mình phải làm gì đó, vẽ ra để cho mình làm, thì nó rất là căng thẳng. Và cái việc mà khi nào chúng ta cần lập kế hoạch á, thì chính bản thân mình là cái người sẽ thấy rõ và quan sát được tốt nhất. Mình sẽ lên kế hoạch, lập mục tiêu khi mà nó phù hợp với những cái nhu cầu của mình, chứ không phải là vì ai đó nói lập kế hoạch là mình cũng lập theo, vì mình sợ cái điều gì đó nên nó cũng lập kế hoạch. Thì cùng là cái việc lập kế hoạch nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. Và giờ đây đối với Hải thì không có một ngày nào là bình thường hết, nếu như không muốn nói là ngày nào cũng tuyệt vời, vui một cách tuyệt vời, buồn một cách tuyệt vời. Cuộc sống mỗi ngày, thức dậy là tận hưởng cuộc sống. Có thể mọi người thấy nó là bình thường, không có gì hấp dẫn và đặc biệt. Tuy nhiên đối với Hải, mỗi ngày đi qua nó đều rất là hấp dẫn. Vì Hải hiểu được là mình đang đón nhận cái cuộc sống này như thế nào. Mặc dù có nhiều ngày á là nhìn rất có vẻ là giống như là cái ngày nào nó cũng giống ngày nào, có vẻ là nhàm chán. Nhưng mà bạn hãy nhìn đi ạ, cái cây nó mọc ở ngoài kia, ngày nào nó cũng có vẻ như là giống ngày nào. Nhìn nó tưởng chừng như rất giống nhau, nhưng từng chiếc lá, từng cái mầm, nó vẫn luôn luôn đâm chồi nảy lộc một cách rất nhẹ nhàng và từ tốn. Khi mà chúng ta có đủ sự tinh tế quan sát và đón nhận, thì mặc dù chúng ta thấy là sự kiện nó rất giống nhau, nhưng không hề, nó không hề giống đâu các bạn. Mỗi khoảnh khắc có vẻ là giống nhau, nhưng sự thật nó luôn luôn khác nhau và đổi mới ngay ở cái khoảnh khắc đó rồi. Nó giống nhau là vì những cái suy nghĩ, chiêm nghiệm, góc nhìn của mình cho rằng nó giống. Còn ngày hôm nay và ngày hôm qua, nó đã là một cái sự kiện hoàn toàn mới, hoàn toàn khác rồi. Và mình có biết đón nhận nó hay không? Ở nhà trọn vẹn, ra ngoài một cách trọn vẹn, kẹt xe cũng cảm thấy thông thả và bình thường. Hải rất là ít khi ra ngoài vào giờ cao điểm, nhưng hôm nào mà có việc cần đi thì vẫn đi, và kẹt xe thì vẫn đón nhận được nó. Và với Hải thì sống cho bản thân cảm thấy hạnh phúc, không quá áp đặt mục tiêu là phải đạt được điều gì đó, thì cuộc sống nó mới đáng sống, mới trở nên đặc biệt. Mà ngay bây giờ, mỗi ngày đều đã là rất tuyệt vời rồi. Và mặc dù Hải biết là tiền chính là cái mục tiêu mà nhiều người muốn hướng đến ở trong cuộc sống, tuy nhiên nó không phải là niềm hạnh phúc thực sự đối với Hải. Vui vẻ là do mình, chứ không phải là do có tiền hay không có tiền, có công việc hay không có công việc, có người yêu hay không có người yêu. Nhưng nếu như bạn chót trao cái hạnh phúc của mình vào cái điều kiện nào đó, ví dụ như điều kiện là tiền nè, người yêu nè, công việc nè, thì chính cái điều kiện đó thực sự mới đem lại cho bạn niềm vui, và mình cũng không can thiệp được. Niềm vui của bạn mà còn phụ thuộc vào một điều gì đó, thì bạn có thể đặt câu hỏi và quan sát lại về vấn đề này nhé. Và bây giờ thì Hải sống rất là ổn khi mà sống không có kế hoạch. Và bây giờ cần lên kế hoạch thì cũng lên kế hoạch một cách rất là nhẹ nhàng, tôn trọng bản thân, rất thoải mái, không có gì áp lực trong việc lên kế hoạch cả. Và lên kế hoạch cũng không bị ép mình rằng mình phải tuân theo cái kế hoạch đó, mà rất là linh hoạt để đón nhận mọi thứ mà cuộc đời gửi gắm tới. Và ngay cả cái việc ra podcast này mọi người cũng biết mà đúng không? Hải sẽ không có ra podcast đúng đủ đều để tăng lượng follow hoặc là các bạn sẽ ủng hộ Hải như thế nào. Mà khi Hải có cảm hứng, có sự kết nối thật sự thì thông qua Hải podcast mới ra đời. À, mà nếu như các bạn thích lắng nghe những chia sẻ của Hải thì các bạn nhớ ấn theo dõi ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast để nhận được thông báo khi mà Hải lên tập mới nha, chứ không phải là theo dõi ở trên Facebook nữa. Và tổng kết lại là có sự khác nhau rất là lớn giữa việc làm trong khả năng có thể, thuận hoàn cảnh, vừa sức mình, với cái việc là bất chấp tất cả mọi thứ để làm cái điều mình cho là chân lý, để làm mọi điều đúng với cái mục tiêu và kế hoạch của mình. Cái việc sống không có kế hoạch á là chúng ta làm việc trong khả năng có thể của mình, thuận theo hoàn cảnh, vừa sức mình, thuận theo thời thế, không phí hoài năng lượng, rất là linh hoạt, uyển chuyển, được mọi sự dẫn dắt mình đi đến với bao nhiêu điều thú vị, hào hứng trải nghiệm đón nhận nó. Còn việc lập kế hoạch thì chúng ta lập kế hoạch khi cần lập kế hoạch, kết nối với chính mình, chứ không lập kế hoạch hay là mục tiêu vì bất kỳ một cái nỗi sợ, lo lắng, bồn chồn, phán xét nào đó dẫn dắt mình đi. Việc lập kế hoạch nó là một công cụ tốt, nó giống như là con dao á. Chúng ta cũng đừng cản mình cái việc là dùng con dao này. Ngày xưa cái việc lập kế hoạch đó, nó tạo cho ra cho mình cái áp lực nhiều lắm, giống như là dùng con dao mà gọt trái cây xong bị đứt tay á. Cái bây giờ cần đến con dao này thì lại, ôi mình không lập kế hoạch nữa đâu, lập kế hoạch là không tốt. Ngày xưa mình dùng con dao này bị đứt tay á, bây giờ mình không dùng nữa đâu. Nó là một công cụ tốt, chúng ta hãy sử dụng nó phù hợp với chính mình, đừng để nó là cái thứ tạo ra áp lực cho mình nha. Và theo Hải thấy thì hãy kết nối với mình, biết mình cần làm gì, mình là ai thì sẽ phù hợp để mình lập kế hoạch và ra mục tiêu. Chứ còn khi chúng ta chưa có rõ ràng mà vắt óc ra suy nghĩ một ngày phải làm gì đó thì nó rất là giống một con vẹt rồi. Và nếu như bạn chưa thấy mình, bạn chưa biết mình là ai thì cứ cho mình thời gian để dần dần mình khám phá mình nhiều hơn. Và đây chỉ là câu chuyện và góc nhìn cá nhân của Hải về việc lập kế hoạch, muốn chia sẻ lại cùng mọi người. Rất vui vì mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày tuyệt vời. Và hẹn gặp lại mọi người ở các tập sau nhé.